Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 23 tháng 10. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài giới thiệu Chân Phước Tu Huynh Stefano Sándor, dòng Đông Bosco, tử đạo tại Hungary. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Sự tham gia của phụ nữ vào đời sống và sứ mạng của giáo hội theo tông huấn người tín hữu giáo dân. Bây giờ kính mời quý vị nghe Hoàng Nam và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, hôm 21 tháng 10 vừa qua, Tòa Thánh và Hungary đã ký kết hiệp định thay đổi hiệp định đã ký kết ngày 20 tháng 6 năm 1997 về việc tài trợ các hoạt động phục vụ công cộng và các hoạt động tôn giáo do Giáo hội Công giáo thực hiện tại Hungary và về một số vấn đề liên quan đến tài sản. Đại diện Tòa Thánh ký hiệp định mới tại trụ sở Quốc hội Hungary là Đức Tổng giám mục Alberto Botari de Castello, sứ thần Tòa Thánh tại Hungary, và đại diện Hungary có Phó Thủ tướng John Zemien trước sự hiện diện của giáo quyền địa phương và các quan chức chính phủ. Hiệp định mới cập nhật một số điều chiếu theo hiến pháp mới của Hungary ban hành ngày 25 tháng 4 năm 2011. Liên quan đến các khía cạnh tài chánh của việc giảng dạy môn tôn giáo tại các trường học, các cơ sở giáo dục cao đẳng của công giáo, việc tu bổ và bảo trì các gia sản tôn giáo như các dinh thự, đền đài và các tác phẩm nghệ thuật tôn giáo mà các tổ chức của giáo hội đang sở hữu. Việc dành một phần tiền thuế để giúp giáo hội công giáo, lợi nhuận của các bất động sản trước kia thuộc giáo hội nhưng không được liệt kê trong phụ chương của hiệp định ký kết cách đây 16 năm. Tổng cộng hiệp định mới gồm 3 điều khoản và 3 phụ chương sẽ bắt đầu có hiệu lực sau khi hai bên trao đổi văn kiện phê chuẩn.
Cairo, sáng hôm qua 22 tháng 10, hàng ngàn người đã tham dự lễ an táng 4 tín hữu chính thống Cớp, Ai Cập. Trong đó có 2 trẻ em bị giết trước một nhà thờ Đức Mẹ tại vùng thủ đô Ai Cập. Đây là vụ khủng bố đầu tiên chống lại cộng đoàn chính thống Cớp ở Cairo, từ sau khi Tổng thống Mohamed Morsi bị quân đội truất phế hồi tháng 7 năm nay. Một nhóm các linh mục đã mang các thánh giá lớn và các tín hữu đã hô những khẩu hiệu thề sẽ bảo vệ thánh giá và đòi công lý. Vụ khủng bố xảy ra hôm Chủ nhật 20 tháng 10, trong lúc một lễ cưới được cử hành tại nhà thờ tại khu vực Qarat ở Giza, thuộc vùng thủ đô Cairo. Hai người mang mặt nạ đi xe máy đã bắn xả vào các tín hữu. Ngoài 4 người thiệt mạng còn có 18 người khác bị thương. Trong số những người bị thiệt mạng có bà mẹ của cô dâu và một em bé gái 8 tuổi.
Đảng Anh Em Hồi Giáo ở Ai Cập đã ra thông cáo lên án vụ khủng bố và chia buồn với các gia đình nạn nhân và tố giác tình trạng thiếu an ninh trước các nơi thờ phượng của Kitô giáo. Theo Đức cha Andes Zaki, đại diện tông tòa giáo phận Alexandria, tuyên bố của đảng Anh Em Hồi Giáo là một chiến thuật đã được sử dụng trong những lần trước đây. Họ bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân, nhưng thật ra những kẻ khủng bố chính là những người xuất thân từ hàng ngũ của đảng Hồi Giáo này. Đức cha Zaki cũng nói rằng mục tiêu của đảng Anh Em Hồi Giáo bây giờ là tạo nên sự hỗn loạn để quy trách nhiệm cho chính phủ và quân đội vì đã không bảo đảm an ninh. Vì thế, sự thật bị lèo lái để chia rẽ. Và Đức cha nói, tôi thấy đó là công việc của ma quỷ. Người ta muốn chia rẽ các tín hữu Kitô với người Hồi giáo đã cùng nhau làm cho chế độ Hồi giáo cực đoan của Morsi bị sụp đổ. Các vụ tấn công và khủng bố chống Kitô hữu xuất phát từ miền thượng Ai Cập và bây giờ lan đến thủ đô. Xin Chúa cứu thoát chúng tôi.
New Auckland, hôm 15 tháng 10 vừa qua, Tòa án tối cao bang Louisiana, Hoa Kỳ, đã phán quyết chung thẩm cho phép một đan viện dòng biển Đức được tiếp tục chế tạo và bán quan tài. Vụ kiện này kéo dài từ 6 năm nay. Từ nhiều năm trước đó, các đan sĩ thuộc đan viện biển Đức Thánh Giuse ở thành phố Covington, bang Louisiana vẫn làm các quan tài đơn sơ bằng gỗ trắc bá để an táng các thành viên trong cộng đoàn. Sau đó cả những người ngoài đan viện cũng đặt mua các quan tài. Tuy nhiên, một đạo luật cũ của bang này bảo vệ công nghệ nhà hòm đòi bất cứ ai bán quan tài ở bang Louisiana phải là chủ của một nhà hòm. Các đan sĩ vận động với nghị viện tiểu bang, nhưng dự luật về vấn đề này bị một tiểu bang của nghị viện bác bỏ. Vì thế các đan sĩ kiện lên tòa án liên bang và các đan sĩ đã thắng kiện lớn hồi năm 2011, khi quan tòa Stanwood Duval của tòa án miền phán quyết rằng luật về nhà hòm của bang Louisiana trái ngược với hiến pháp. Hồi đầu năm nay, tòa án miền thứ năm ở thành phố New Orleans cho phép các đan sĩ đan viện Thánh Giuse được bán quan tài. Tuy nhiên, Hiệp hội các nhà hòm lại kháng án lên tòa án tối cao. Hôm 15 tháng 10 vừa qua, tòa án tối cao của bang Louisiana đã từ chối cứu xét đơn kiện và để nguyên phán quyết của tòa cấp dưới. Đan viện phụ Justin Brown bày tỏ vui mừng vì phán quyết này của tòa án, vì nó chứng tỏ các đan sĩ đã không vi phạm luật pháp khi bán quan tài cho dân chúng ở bang Louisiana. Ngài cũng cho biết nhiều giám đốc nhà hòm trong vùng hiểu lý do của các đan sĩ và đan viện vẫn giao hảo với họ mặc dù có vụ kiện. Thầy phó tế vĩnh viễn Mark Cochrane điều khiển xưởng mộc Thánh Giuse trên đất của đan viện cho biết các đan sĩ cung cấp khoảng 20 quan tài mỗi tháng và có hai loại. Một loại được bán với giá $1,500 một quan tài, và loại thứ hai giá $2,000. Số tiền này được dùng để tài trợ các hoạt động của đan viện. Một đặc điểm của nhà hòm đan viện là các đan sĩ và những người thiện nguyện giúp các thầy vẫn cầu nguyện cho các gia đình sẽ sử dụng các quan tài này trong tương lai. Ngoài ra, vụ kiện trở thành một thứ quảng cáo cho nhà hòm đan viện và số khách hàng gia tăng gấp đôi.
Ban Gui, Đức cha Diadone Zabalaga, Tổng giám mục giáo phận Ban Gui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi, tiếp tục tố giác tình trạng hỗn độn tại nước này từ sau khi phiến quân lên nắm quyền ngày 24 tháng 3 năm nay. Đức Tổng giám mục Diadone đến Geneva ngày 21 tháng 10 vừa qua để tường trình trước Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc về tình trạng cuộc khủng hoảng của dân chúng tại Trung Phi, và thỉnh cầu nới rộng sứ mạng của đội quân bảo hòa của Liên hiệp Phi Châu để góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng. Ngài nói, Cộng hòa Trung Phi bây giờ là một lò thuốc nổ và tình hình ngày càng tồi tệ thêm. Theo Đức Tổng Giám mục, ngày nay người ta không thể đếm nổi con số những vụ lạm dụng và bạo hành dân chúng. Từ sau khi dân quân của ông Seleka lên cầm quyền, vô số những vụ giết người, đốt nhà, hãm hiếp phụ nữ, bóc lột, tra tấn, cướp bóc do phiến quân gây ra. Đức Tổng giám mục Diadone cũng nói với tổ chức Caritas quốc tế rằng, ở ngoài thủ đô Bangui, tình trạng bất an khiến cho việc cứu trợ rất khó thực hiện. Tại thành phố Botswana phía bắc Bangui, đã có hơn 200 căn nhà bị thiêu hủy, 37.000 người tị nạn đang tạm trú trong các cơ sở của công giáo.
Con số phiến quân cũng gia tăng mạnh từ sau cuộc đảo chánh hồi tháng 3 năm nay với 3.500 dân quân, nay con số đó tăng lên 25.000 người. Có cả các trẻ em cũng bị xung vào các băng đảng võ trang. Võ khí nhẹ lan tràn trong dân chúng để chống lại phiến quân, người ta tổ chức các nhóm dân quân tự vệ. Đức Tổng giám mục giáo phận Bangui cũng cho biết trong những tuần qua, các vị lãnh đạo công giáo, Tin lành và Hồi giáo ở miền Trung Cộng hòa Trung Phi đã liên kết với nhau để chống bạo lực. Thỏa thuận với vị imam Hồi giáo ở Bangui, họ đi nhiều nơi trong nước để mời gọi các mục sư, imam và linh mục phổ biến những lời hòa bình nơi dân chúng địa phương. Đức Tổng giám mục Giordone cũng mang sứ điệp này tới Geneva trong cuộc gặp gỡ do Caritas quốc tế tổ chức, cùng với phái bộ quan sát thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc.
Vatican, các giám mục công giáo Âu Châu, nghi lễ Đông Phương kêu gọi các phe lâm chiến đình chiến tức khắc tại Trung Đông và đặc biệt tại Syria. Lời kêu gọi trên đây được công bố hôm 20 tháng 10 vừa qua sau khóa họp thường niên của các giám mục tại thành phố Košice thuộc Cộng hòa Slovak. Thông cáo của các giám mục nghi lễ Đông Phương có đoạn viết: "Chúng tôi lo âu nhìn tình trạng đau thương thê thảm của các anh em chúng tôi và tín hữu Kitô tại Trung Đông, đặc biệt là tại Syria. Hiệp với Đức Thánh Cha và các giám mục địa phương, chúng tôi kêu gọi các phe lâm chiến hãy quyết liệt chọn con đường đối thoại và cùng với lời cầu nguyện cần có những quyết định chính trị dựa trên công lý với niềm tôn trọng những cộng đoàn tôn giáo khác nhau để đi tới một cuộc đình chiến tức khắc, từ bỏ mọi hình thức bạo lực và chấm dứt việc chu nhập vũ khí vào Syria nuôi dưỡng chiến tranh tại nước này."
Cũng liên quan tới Syria, Đức cha Elias Lehmann, giám mục giáo phận Latakiet thuộc Giáo hội Công giáo Maronit ở Syria, than phiền rằng các tín hữu Kitô ở Tây Phương ít được thông tin về cuộc xung đột tại Trung Đông. Nhiều cơ quan truyền thông không hiểu rõ thực trạng tại vùng này. Đức cha nói với tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, phân bộ Hoa Kỳ hôm 21 tháng 10 vừa qua rằng, Tây Phương kể cả các giáo hội tuy có thiện chí nhưng không được thông tin đầy đủ. Mùa xuân Ả Rập được các cơ quan này mô tả như một đà tiến tới tự do và dân chủ, nhưng trong thực tế, kết quả thực sự như ở Libya, Ai Cập và Yemen cho thấy không phải như vậy. Vùng Latakiet ở miền Bắc Syria cho đến nay đã tránh thoát được cuộc xung đột. Tại đây, các tín hữu Kitô vẫn sống chung hòa bình với những người Hồi giáo Alawis. Theo Đức cha Sleiman, con đường duy nhất hiện nay để ra khỏi xung đột là gia tăng sức ép của quốc tế để tiến tới một cuộc đối thoại giữa chế độ của Tổng thống Assad và các thành phần ôn hòa trong các nhóm phiến quân. Những tác nhân chính trên trường quốc tế phải thúc đẩy các phe tham chiến ngồi vào bàn thương thuyết, để ý đến sự kiện thách đố lớn phải đương đầu là nạn tôn giáo cuồng tín và sự kiện hiện nay, các phiến quân ôn hòa và các thành phần Hồi giáo cực đoan bắt đầu đánh nhau.
Zurich, số tín hữu tại Thụy Sĩ xin ra khỏi Giáo hội Công giáo giảm sút kể từ khi Đức Giáo hoàng Francisco lên làm chủ chăn Giáo hội Hoàng vũ từ trung tuần tháng 3 năm nay. Báo Sonntagsblick ra ngày Chủ nhật 20 tháng 10 vừa qua đưa tin trên đây nhưng không công bố con số chính xác. Theo báo này, số người xin ra khỏi Giáo hội giảm sút đặc biệt từ bang Zurich và Glaris. Linh mục Paul McTon, cha sở giáo xứ Brig, nói rằng từ đầu triều đại của Đức Giáo hoàng Francisco đến nay, kể như không có ai xin ra khỏi giáo hội nữa. Mặt khác, tại bang Bâle, có hiện tượng gia tăng con số tín hữu Công giáo đã rời khỏi giáo hội trước đây và nay xin trở lại giáo hội nhờ Đức Tân Giáo hoàng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài giới thiệu chân phước tu huynh Stefano Sándor, dòng Don Bosco, tử đạo tại Hungary.
Thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật 20 tháng 10 vừa qua, trong buổi đọc kinh truyền tin với 80.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco nói: "Tôi nghĩ đến Stefano Sándor, được tôn phong chân phước thứ bảy hôm qua, ngày 19 tháng 10 tại Budapest. Thầy là một trợ sĩ dòng Salesian, gương mẫu trong việc phục vụ giới trẻ tại nơi sinh hoạt và cầu nguyện, cũng như trong việc huấn nghệ. Khi chế độ Cộng sản đóng cửa tất cả các cơ sở công giáo, thầy can đảm đương đầu với cuộc bách hại đạo và bị giết lúc 39 tuổi đời. Chúng ta hiệp ý với gia đình dòng Salesian và giáo hội tại Hungary để cảm tạ Thiên Chúa." Nghi thức phong chân phước đã được Đức Hồng Y Angelo Amato cùng dòng Salesian Don Bosco, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đại diện Đức Thánh Cha Francisco chủ sự trong buổi lễ tại nhà thờ Chánh Tòa Thánh Stefano ở thủ đô Budapest, trước sự hiện diện của đông đảo các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Đức Hồng Y Peter Edo, tổng giám mục sở tại và cũng là giáo chủ Công giáo Hungary, kiêm chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu, chủ sự thánh lễ đồng tế và giảng. Đồng tế với ngài có các giám mục thuộc Hội đồng giám mục Hungary, cũng như các vị từ hải ngoại, cha Pascual Canvet, người Mexico, bề trên tổng quyền dòng Don Bosco, đức cha Stanislas Hocheva, cũng thuộc dòng này, và là tổng giám mục giáo phận Belgrade, thủ đô Cộng hòa Serbia. Đầu thánh lễ, cha Pierluigi Cameron, thỉnh nguyện viên, phong thánh thuộc dòng Don Bosco, đã thỉnh cầu Đức Hồng Y Angelo Amato, nhân danh Đức Thánh Cha, tiến hành việc tôn phong chân phước cho tu huynh Stefano Sandor, và Đức Hồng Y đã tuyên đọc tông thư của Đức Thánh Cha Francisco, chấp nhận lời thỉnh cầu của Đức Hồng Y Peter Edo, Tổng giám mục giáo phận Budapest, và các giám mục khác và của các tín hữu, cho phép tôn kính vị tôi tớ Chúa Stefano Sandor thuộc dòng Salesian Don Bosco, nhà giáo dục gương mẫu của giới trẻ, như một chân phước, theo các quy luật của giáo hội, lễ kính hàng năm vào ngày 8 tháng 6. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một vài nét nổi bật trong cuộc sống và tử đạo của vị tân chân phước của giáo hội Công giáo tại Hungary.
Stefano Sandor sinh ngày 26 tháng 10 năm 1914 tại thành phố Szolnok, trưởng nam trong số ba người con của một gia đình Công giáo nhiệt thành và sống trong một giáo xứ do các cha dòng Francisco đảm trách. Thân phụ của Stefano là nhân viên sở hỏa xa và mẹ làm nghề nội trợ. Ông bà đã thông truyền cho các con lòng đạo đức sâu xa. Stefano theo học tại Szolnok, một thành phố ở miền trung Hungary, hiện nay có gần 75.000 dân cư, và đậu bằng cán sự luyện kim. Ngay từ nhỏ, cậu đã được các bạn bè quý mến, vui tính, nghiêm túc và tử tế. Stefano thích chơi với các bạn láng giềng, và họ coi cậu như người trưởng nhóm. Cậu cũng giúp các em học hành và cầu nguyện, nêu gương trước cho các em. Khi chịu phép thêm sức, Stefano quyết tâm noi gương Thánh Quan Thầy Stefano và Thánh Phêrô. Hằng ngày cậu giúp lễ và rước lễ ở nhà thờ giáo xứ. Nhờ đọc tạp chí Bollettino Salesiano, tạp chí của dòng Don Bosco, Stefano được biết về tiểu sử Thánh sáng lập và cảm thấy bị thu hút ngay vì đoàn sủng của dòng và phương pháp giáo dục của Thánh Bosco. Cậu bàn hỏi với cha linh hướng và bày tỏ ước mong gia nhập dòng này. Cậu cũng thưa với cha mẹ, nhưng bị từ chối, và ông bà tìm mọi cách để thuyết phục con đừng theo đuổi ý định như thế. Nhưng rồi Stefano cũng thuyết phục được song thân, và năm 1936, khi được 22 tuổi, anh được nhận vào tu viện Clariseum của dòng Salesian, nơi anh trải qua 2 năm đệ tử viện, đồng thời cũng theo học tại nhà in Don Bosco về kỹ thuật in ấn. Sau đó Stefano bắt đầu nhà tập, nhưng phải tạm ngưng vì bị gọi đi thi hành nghĩa vụ quân sự. Năm 1939, thầy Stefano được giải ngũ, và sau năm nhà tập, thầy tuyên khấn lần đầu ngày 8 tháng 9 1940, rồi được bổ nhiệm vào nhà Clariseum. Tại đây thầy tích cực dấn thân trong công tác dạy nghề và cũng được giao cho nhiệm vụ phụ tá tại Khánh Nhạc Viện, nhà chơi và giáo dục dành cho các trẻ em. Thầy chu toàn công việc này với tất cả lòng hăng hái và khéo léo. Thầy cũng cổ võ hội Thanh Lao Công, và nhóm của thầy được nhìn nhận là nhóm nổi nhất trong phong trào. Theo gương Thánh Bosco, thầy Stefano tỏ ra là một nhà giáo dục gương mẫu.
Thế chiến thứ hai bắt đầu từ tháng 9 năm 1939, và sau đó Hungary cũng bị lôi vào vòng chiến. Thầy Stefano bị động viên, và năm 1942, thầy bị gửi ra tiền tuyến và được chiến công bội tinh ngôi sao bạc. Chiến hào trở thành một nơi thầy Stefano linh hoạt và khích lệ các bạn đồng ngũ theo tinh thần Salesian. Thầy bị quân đội Mỹ bắt làm tù binh ở Đức trong một thời gian, và năm 1945 thầy được trả tự do. Sau Thế chiến thứ hai, thầy dấn thân trong việc tái thiết xã hội về mặt vật chất và tinh thần, đặc biệt quan tâm đến những người trẻ nghèo nhất. Thầy tập hợp họ để dạy nghề cho các em. ngày 24 tháng 7 năm 1946, thầy Stefano khấn trọn đời và chính thức trở thành trợ sĩ dòng Salesian Don Bosco. Hai năm sau, tu huynh được bằng thầy nghề dạy in. Học trò của thầy sau khi mãn khóa đều được thu nhận vào những nhà ít khá nhất ở thủ đô Budapest và các nhà in của nhà nước. Năm 1949, chế độ cộng sản tại Hungary dưới sự lãnh đạo của Mátyás Rákosi bắt đầu bắt hại giáo hội. Các trường công giáo bị đóng cửa, tài sản giáo hội bị tịch thu, các tu viện bị đóng cửa và các tu sĩ phải rút vào đời sống bí mật. Một hôm, trong lúc tìm cách di chuyển các máy ở nhà in của dòng Don Bosco đi nơi khác, thì thầy Stefano bị công an ập đến, nhưng thầy may mắn trốn thoát được và ẩn náu trong vài tháng trời. Tuy được mời rời khỏi Hungary, nhưng thầy Stefano đã quyết định ở lại và dưới tên giả, thầy làm nhiều nghề, nhân viên quét đường, nông dân, hầu bàn. Sau đó, thầy xin được việc làm trong một hãng chế tạo thuốc tẩy ở thủ đô Budapest và âm thầm làm việc tông đồ nơi giới trẻ, dù biết rằng đó là một hoạt động bị nhà cộng sản nghiêm cấm. Nhưng rồi ngày 28 tháng 7 năm 1952, trong lúc làm việc tại hãng, thầy Stefano bị công an chính trị đến bắt và dẫn đi. Từ đó, các anh em cùng dòng không còn thấy thầy nữa. Trong nhà tù, thầy Stefano bị tra tấn, và sau một vụ xử án ngụy tạo với bản cáo trạng về tội âm mưu chống nhà nước, thầy bị lên án tử hình và bị hành quyết ngày 8 tháng 6 năm 1953 khi mới được 39 tuổi. Nhà nước không hề thông báo tin này cho gia đình. Mãi sau năm 1990, chính quyền mới thông báo tin về việc hành quyết thầy Stefano Sandor, nhưng không ai biết mộ của thầy ở đâu. Tháng 11 năm 1999, chính quyền mới tại Hungary đã hủy bỏ án tử hình cho thầy Stefano, chiếu theo luật số 26 năm 1990, đồng thời truy tặng thầy một huân chương đặc biệt.
Phong chân vước cho thầy Stefano Sandor được khởi sự tại Budapest ngày 24 tháng 5 năm 2006 và 7 năm sau đó, ngày 27 tháng 3 năm 2013, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Francisco, Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của thầy Stefano Sandor. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Amato nói rằng chân phước tử đạo Stefano để lại cho chúng ta và các anh em dòng Salesian ba sứ điệp. Trước tiên là trung thành với ơn Chúa gọi cho đến cùng. Thứ hai là dấn thân trong sứ mạng giáo dục người trẻ theo tinh thần tin mừng. Và sau cùng là trở thành những chứng nhân đáng tin cậy của Chúa Giê-xu và cho những lời hy vọng yêu thương của Chúa. Chân phước để lại cho chúng ta sứ điệp về tầm quan trọng của việc giáo dục người trẻ để chống lại nền văn hóa ngày nay, thường bài trừ các giá trị sự sống, bác ái, sự cần cù làm việc, tha thứ và huynh đệ. Những ý tưởng trên đây đã được Đức Hồng Y Amato khai triển trong sứ điệp Ngài công bố vào cuối thánh lễ phong chân phước vừa qua tại Budapest. Ngài nói, lễ phong chân phước hôm nay cho tu huynh Salesian Stefano Sandor, tên của người gửi lại vị tứ đạo đầu tiên của Kitô giáo, là một hồng ân của Chúa Ba Ngôi cho quốc dân Hungary cao quý, cho dòng Salesian Don Bosco và cho toàn thể giáo hội. Các vị tử đạo được thắp sáng lên như những vì sao trong bầu trời đen tối của sự ác con người để soi sáng những con đường tình thương, cảm thông và tôn trọng nhau. Nếu cuộc bách hại tôn giáo tạo nên một vực thẳm giữa con người với nhau, thì các vị tử đạo qua hy sinh của các vị kiến tạo những nhịp cầu huynh đệ, tha thứ, đón tiếp. Gia sản của các vị tử đạo là lòng bác ái, là kho tàng của Chúa được phú vào tâm hồn chúng ta qua bí tích rửa tội. Đặc biệt, chân phước tử đạo Stefano Sandor để lại cho các anh em cùng dòng Salesian ba sứ điệp. Trước tiên là lời mời gọi hãy trở thành những người con đích thực của Thánh Gioan Bosco, nhờ trung thành tuân giữ đời sống thánh hiến trong vui tươi, trong công việc hoạt động và trong cộng đoàn. Chân phước Stefano là một người trẻ nhiệt thành với ơn gọi trợ sĩ dòng Salesian. Thật là cảm động khi đọc lại điều thầy đã viết khi làm đơn xin khấn dòng lần đầu tiên. Con đã cố gắng trải qua thời kỳ nhà tập với lòng khao khát liên tục sống đời hoàn hảo, ngày càng hấp thụ tinh thần của cha thánh Don Bosco của chúng ta. Con quyết tâm sống phù hợp với thánh luật để thánh hóa linh hồn con và tha nhân, và để cắm ngọn cờ thánh mẫu màu trắng của Don Bosco trong nhiều tâm hồn của người trẻ. Nói một cách tổng hợp về người, người ta khẳng định rằng người yêu mến sách vở, bàn thờ và nơi sinh hoạt của người trẻ.
Sứ điệp thứ hai liên quan đến mong ước nồng nhiệt của vị chân phước về việc giáo dục. Trung thành với đoàn sủng Salesian, chân phước Stefano Sando không phải chỉ là người dạy nghề in chuyên nghiệp cao độ, nhưng cũng là một bậc thầy khôn sánh về cuộc sống. Các môn sinh của người ngưỡng mộ nhớ lại những lời nhắn nhủ của người về đời sống tốt lành theo tin mừng. Người có lý mà xác tín rằng những người trẻ học nghề, ngoài nghề in, còn cần một sự giáo dục về linh đạo, người giúp đỡ họ trong khi làm việc và trong thời gian rảnh rỗi. Chân phước là người tổ chức không biết mệt mỏi những trò chơi cho các em. Vì thế, người có một nhóm từ 50 đến 60 học sinh và những người học nghề. Đó cũng là một cái nôi ơn gọi về đời sống Salesian. Tử đạo là sứ điệp thứ ba của chân phước Stefano. Đối với Kitô hữu, cuộc tử đạo bằng máu đào là chứng tá tột đỉnh về đức tin, đức cậy và đức mến. Vị tân chân phước của chúng ta nhắc nhở cho mỗi tu sĩ Salesian, dù là trợ sĩ hay linh mục, rằng đời thánh hiến là một cuộc tử đạo trắng đích thực, được tiêu hao ngày qua ngày trong sự trung thành với tin mừng và với đoàn sủng của chúng ta. Một cử chỉ anh hùng không phải là điều người ta đề ra đột xuất. Trong số các chứng từ được thu thập trong tiến trình điều tra phong chân phước, có một số kể lại sự tích một hôm thầy Stefano Sando đã cứu thoát một thiếu niên khỏi nguy cơ chết vì chảy hết máu sau khi cậu ta bị thương ở dưới bánh xe điện. Stefano cởi áo veston của mình và băng bó người bị thương. Một ngày khác, thầy đã hứa với cha mẹ của một học sinh bị bệnh thương hàn nặng là sẽ hiến máu của mình cho học sinh bị bệnh nếu cần. Trong thời Cộng sản, khi bị cầm tù, tra tấn và cáo gian về những tội không hề phạm và sau cùng bị giết, vị chân phước của chúng ta vẫn luôn kiên vững trong đức tin, thà chết hơn là chạy ra nước ngoài hoặc chối bỏ ơn gọi Salesian của mình. Qua đó, chân phước Stefano thật là một mẫu gương cao quý của một tu sĩ Salesian, can đảm trong việc đương đầu với những thử thách của cuộc sống, không bao giờ nản chí. Người thông truyền cho chúng ta lời tiên tri về tầm quan trọng của việc giáo dục người trẻ, để chống lại một thứ văn hóa thường đi ngược với các giá trị của cuộc sống, của tình bác ái, chuyên cần làm việc, tha thứ và huynh đệ. Như một tu sĩ Salesian, tôi cảm thấy được vinh dự vì được đại diện Đức Thánh Cha, chủ sự lễ phong chân phước này, và với tâm hồn xúc động, tôi cầu xin vị chân phước của chúng ta củng cố những quyết tâm tốt lành của chúng ta và khơi dậy nên nhiều người lòng khao khát sự thánh hiến và phục vụ như người trong việc giáo dục và thánh hóa người trẻ. Các vị tử đạo là thửa đất thuận lợi nhất để làm nảy mầm những bông hạt của sự thánh thiện.
Cuối buổi lễ, cha Pascual Savet bề trên tổng quyền dòng Salesian cũng lên tiếng nói với mọi người rằng: Chúa đã làm cho chúng ta những điều cao cả, Ngài làm cho chúng ta được tràn đầy vui mừng. Tôi hết lòng cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân hôm nay Ngài đã làm cho giáo hội, cho quốc dân Hungary và cho dòng Salesian với lễ phong chân phước Stefano Sandor. Chúa đã làm những điều cao cả cho giáo hội của Ngài khi kêu gọi Stefano Sandor làm con Chúa qua bí tích rửa tội, kêu gọi người nên thánh như một tu sĩ thánh hiến qua việc khấn dòng Salesian, sống trung thành tột cùng qua sự tử đạo, và chúng ta đầy vui mừng. Chúa đã làm những điều cao cả cho dân tộc Hungary, ban cho họ trong thời kỳ đau khổ chứng nhân Stefano Sandor, một người trẻ hoàn toàn tận hiến cho giới trẻ, đến độ hy sinh tột cùng, và chúng ta vui mừng, đầy lòng biết ơn. Chúa đã làm những việc vĩ đại cho chúng tôi, các tu sĩ Salesian và gia đình dòng Salesian, khi ban cho chúng tôi một người anh em cùng dòng Stefano Sandor, ước muốn thắp tùng và phục vụ người trẻ cho đến hơi thở cuối cùng và đã trả giá bằng mạng sống của mình. Và chúng tôi cùng với mẹ Maria sướng lên bài ca Magnificat, ca ngợi kỳ công của Thiên Chúa chúng ta. Vinh danh Chúa Cha, vinh danh Chúa Con, vinh danh Chúa Thánh Thần. Amen.
Vừa rồi là bài giới thiệu Chân Phước Tu Huynh Stefano Sandor, dòng Don Bosco tự đạo tại Hungary. Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Sự tham gia của phụ nữ vào đời sống và sứ mạng của giáo hội theo tông huấn Người Tín Hữu Giáo Dân.
Kính thưa quý vị thính giả, trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 10 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh về Giáo Dân đã tổ chức một cuộc hội thảo nhân dịp kỷ niệm 25 năm tông thư Mulieris Dignitatem, Phẩm giá Phụ Nữ, do Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II ban hành. Đây là văn kiện đầu tiên của Tòa Thánh hoàn toàn bàn về phụ nữ. Cuộc hội thảo có chủ đề là Thiên Chúa ủy thác con người cho phụ nữ. Sáng ngày 12 tháng 10, các tham dự viên đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến. Trong dịp này, Ngài cảnh giác về hai nguy cơ cực đoan liên quan đến chức phận làm mẹ của phụ nữ. Đồng thời, Ngài kêu gọi đề cao giá trị sự hiện diện của phụ nữ trong giáo hội. Hai nguy cơ đó là, một là thu hẹp chức phận làm mẹ và một vai trò xã hội, một nghĩa vụ tuy cao quý, nhưng trong thực tế, đó là sự gạt bỏ phụ nữ với những tiềm năng của họ, không đề cao giá trị trọn vẹn của phụ nữ trong việc xây dựng cộng đoàn. Nguy cơ thứ hai là cổ võ một thứ giải phóng phụ nữ để họ chiếm những khoảng không rút lấy của người nam và bỏ qua nữ tính của họ với những nét đặc trưng quý giá. Đức Thánh Cha nói, ở đây tôi muốn nhấn mạnh rằng phụ nữ có một sự nhạy cảm đặc biệt trong những sự về Thiên Chúa, nhất là phụ nữ giúp chúng ta hiểu lòng từ bi, sự dịu dàng và tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta. Sau cùng, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, trong giáo hội, điều quan trọng là tự hỏi đâu là sự hiện diện của phụ nữ? Có thể đề cao giá trị của họ nhiều hơn hay không? Đó là một thực tại mà tôi rất quan tâm. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Văn Minh Công Giáo của dòng tên xuất bản ngày 19 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói rằng,
cần mở rộng không gian cho sự hiện diện quan trọng hơn của phụ nữ trong giáo hội. Tôi sợ giải pháp trọng nam khinh nữ nấp dưới bóng phụ nữ, vì trong thực tế, phụ nữ có một cơ cấu khác người nam. Trái lại, các diễn văn mà tôi nghe về vai trò phụ nữ thường là được gợi ý từ một ý thức hệ trọng nam khinh nữ. Phụ nữ đang đặt những câu hỏi sâu xa cần được đề cập đến để giải quyết. Giáo hội không thể là chính mình nếu không có phụ nữ và vai trò của phụ nữ. Phụ nữ không thể thiếu được đối với giáo hội. Mẹ Maria, một phụ nữ, quan trọng hơn các giám mục. Tôi nói điều này để khỏi lẫn lộn chức năng với phẩm giá. Vì thế cần đào sâu hơn vai trò của phụ nữ trong giáo hội, cần làm việc hơn nữa để hình thành một nền thần học sâu xa về phụ nữ. Chỉ khi nào thi hành giai đoạn chuyển tiếp như thế, ta mới có thể suy tư sâu xa hơn về chức năng của phụ nữ giữa lòng giáo hội. Thiên tài phụ nữ là điều cần thiết tại những nơi đưa ra những quyết định quan trọng. Nói đúng ra, sự tham gia của phụ nữ vào đời sống và sứ mạng của giáo hội, ngay từ thời nguyên thủy của Hội Thánh, vốn đã giữ một vai trò quan trọng, nhưng không khỏi trải qua những thăng trầm. Gần đây, trong tông huấn Người Tín Hữu Giáo Dân, Đức Thánh Cha John Paul II đã đúc kết lập trường và mong ước của giáo hội trong việc cổ võ sự tham gia của phụ nữ đối với giáo hội. Trong đoạn số 49, Đức Thánh Cha viết, về sự tham gia tích cực trong tinh thần trách nhiệm của phụ nữ vào đời sống và sứ mạng của giáo hội, cần phải ghi nhận rằng Công đồng chung Vatican II đã nói rõ ràng về điều này trong lời mời gọi được trình bày trong sắc lệnh về tông đồ giáo dân rằng, ngày nay, vì phụ nữ giữ một vai trò ngày càng quan trọng trong toàn thể đời sống xã hội, nên điều rất quan trọng là làm sao để ngày càng gia tăng sự tham gia của phụ nữ vào các lĩnh vực khác nhau trong việc tông đồ của giáo hội. Sự ý thức về những năng khiếu và trách nhiệm đặc thù của phụ nữ, cũng như về ơn gọi đặc biệt của họ, được tăng trưởng và đào sâu trong thời kỳ hậu công đồng chung Vatican II. Sự ý thức này được sự soi sáng đặc biệt từ tin mừng và lịch sử giáo hội. Thực vậy, đối với những người có đức tin, tin mừng, tức là lời nói và mẫu gương của Chúa Giêsu Kitô, vẫn là điểm tham chiếu cần thiết và quan trọng, một điểm tham chiếu hết sức phong phú và có sức đổi mới trong thời điểm lịch sử hiện nay.
Khai triển thêm nhận xét trên đây, Đức Thánh Cha viết, mặc dù không được mời gọi thi hành công tác tông đồ như nhóm 12 và vì thế không được gọi thi hành thừa tác vụ tư tế, nhưng nhiều phụ nữ đã tháp tùng Chúa Giêsu trong sứ vụ của Ngài và trợ giúp các tông đồ. Các bà có mặt cạnh thập giá, chứng kiến việc an táng Chúa Giêsu và sáng ngày phục sinh, các bà tiếp nhận và loan truyền tin Chúa sống lại. Các phụ nữ cầu nguyện với các tông đồ tại nhà tiệc ly trong lúc chờ đợi Chúa Thánh Linh ngự xuống. Nói theo tin mừng, giáo hội sơ khai vượt lên trên nền văn hóa thời bấy giờ và mời gọi phụ nữ đảm nhận các công tác liên hệ tới việc rao giảng tin mừng. Trong các thư của Ngài, Thánh Phaolô trưng dẫn tên của một số phụ nữ là những người đảm nhận các phận vụ khác nhau dưới lòng cộng đoàn và phục vụ cho các cộng đoàn tiên khởi của giáo hội. Về điểm này, Đức Phaolô VI đã nhận xét trong diễn văn dành cho Ủy ban Năm Quốc tế Phụ nữ vào năm 1975 rằng, nếu chứng tá của các tông đồ làm nên giáo hội, thì chứng tá của phụ nữ đã góp phần rất lớn vào việc nuôi dưỡng đức tin của các cộng đồng Kitô. Trong thời kỳ phát triển sau đó, cũng như thời sơ khai, giáo hội luôn luôn nhìn nhận phụ nữ giữ một vai trò quyết định và đảm nhận những trách vụ có giá trị lớn lao đối với giáo hội, dĩ nhiên là với những khía cạnh khác nhau. Đó là một lịch sử hoạt động vô cùng to tát, rất nhiều khi các hoạt động đó diễn ra trong khiêm tốn và âm thầm, nhưng không kém tầm mức quan trọng đối với sự tăng trưởng và sự thánh thiện của giáo hội.
Đức Gioan Phaolô II nhấn mạnh rằng, cần phải làm sao để lịch sử hoạt động của chị em phụ nữ được tiếp tục, được mở rộng và tăng cường hơn nữa, cùng với sự ý thức ngày càng sâu rộng về phẩm giá và ơn gọi của phụ nữ. Và đằng khác, cần phải cấp thiết thi hành công tác tái truyền giảng tin mừng, đồng thời đẩy mạnh sự nhân bản hóa các quan hệ xã hội. Các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 7 đã lập lại mệnh lệnh của Công đồng chung Vatican II và đề nghị rằng, trong cuộc sống và sứ mạng của mình, giáo hội phải nhìn nhận tất cả các năng khiếu của nữ giới và nam giới và đưa các năng khiếu đó vào lĩnh vực thực hành. Thượng Hội đồng Giám mục này công bố rằng, giáo hội đòi hỏi sự nhìn nhận và sử dụng tất cả các năng khiếu đó, những kinh nghiệm và khả năng của người nam cũng như người nữ, để sứ mạng của giáo hội được hữu hiệu hơn. Từ những nguyên tắc tổng quát trên đây, tông huấn của Đức Thánh Cha nhắc đến một số điểm cụ thể về sự tham gia của phụ nữ vào đời sống và sứ mạng của giáo hội. Trong đoạn số 51, Ngài viết, điều cần thiết là chúng ta phải tiến từ việc nhìn nhận trên lý thuyết tới việc thực hành cụ thể về sự hiện diện tích cực và với tinh thần trách nhiệm của phụ nữ trong giáo hội. Bộ giáo luật chứa đựng nhiều khoản về sự tham gia của phụ nữ vào đời sống và sứ mạng của giáo hội. Đó là những quy định cần phải được phổ biến rộng rãi, dĩ nhiên là cần phải tôn trọng sự nhạy cảm về văn hóa khác nhau và những nhu cầu mục vụ. Ví dụ, chúng ta có thể nghĩ tới sự tham gia của phụ nữ vào các hội đồng mục vụ giáo phận và giáo xứ, cũng như các công nghị giáo phận và công đồng địa phương. Theo ý hướng đó, các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 7 đã viết, phụ nữ hãy tham gia vào đời sống giáo hội mà không phải chịu bất kỳ sự kỳ thị nào trong việc tham khảo ý kiến cũng như trong việc soạn thảo các quyết định. Phụ nữ đã có một chỗ đứng quan trọng trong việc thông truyền đức tin và trong việc chu toàn các dịch vụ đủ loại thuộc về đời sống giáo hội. Phụ nữ phải được tham gia vào việc chuẩn bị các văn kiện mục vụ và các sáng kiến truyền giáo. Phụ nữ phải được nhìn nhận như những người cộng tác vào sứ mạng của giáo hội trong lĩnh vực gia đình, nghề nghiệp và trong xã hội dân sự. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, Trong lĩnh vực đặc biệt hơn nữa là việc rao giảng tin mừng và dạy giáo lý, cần phải thăng tiến mạnh mẽ hơn nữa trách vụ bổ túc của phụ nữ vào việc thông truyền đức tin, không những trong gia đình, nhưng cả trong các môi trường rất đa diện của ngành giáo dục, và nói một cách tổng quát hơn, trong mọi lĩnh vực có liên quan tới việc tiếp nhận lời Chúa, hiểu biết và thông truyền lời Chúa, kể cả bằng các phương pháp học hỏi, nghiên cứu và giảng dạy thần học. Sự tham gia tích cực của phụ nữ vào đời sống và sứ mạng của giáo hội không có nghĩa là trở thành linh mục thừa tác, và điều này không phải là sự kỳ thị đối với nữ giới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật lại những tin chính đã loan. Vatican, hôm 21 tháng 10 vừa qua, Tòa Thánh và Hungary đã ký kết hiệp định thay đổi hiệp định đã ký kết cách đây 16 năm về việc tài trợ các hoạt động của giáo hội. Bangui, Đức cha Diodone Zabalaga, Tổng giám mục giáo phận Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi, tiếp tục tố giác tình trạng hỗn độn tại nước này từ sau khi phiến quân lên nắm chính quyền ngày 24 tháng 3 năm nay. Vatican, các giáo mục Công giáo Âu Châu, nghi lễ Đông Phương, kêu gọi các phe lâm chiến đình chiến tức khắc tại Trung Đông và đặc biệt tại Syria.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 19m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.